Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Tú Anh, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 11 năm 2013. Trung Quốc đưa tàu sân bay ra Biển Đông huấn luyện. Mỹ bất chấp vùng nhận dạng và phòng không của Trung Quốc. Hạ viện Nhật thông qua dự luật về bí mật nhà nước gây nhiều tranh cãi. Tại Thái Lan, đối lập không chịu lùi bước tiếp tục bao vây thêm các trụ sở chính quyền. Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran. Mỗi ngày một sự kiện vùng phòng không của Trung Quốc, bài trắc nghiệm cho chính sách của Mỹ ở châu Á. Nhật Bản tận lực cứu hộ Philippines không chỉ vì dụng ý chiến lược, giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo giải thích. Kính thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc đưa tàu sân bay ra Biển Đông huấn luyện. Giữa lúc vùng phòng không được Bắc Kinh mới thiết lập đang gây nhiều phản ứng của các nước trong khu vực, hôm nay Trung Quốc thông báo đưa tàu sân bay tới hoạt động huấn luyện trong vùng Biển Đông, nơi cũng đang có những tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực. Liêu Ninh là tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc đi vào hoạt động từ cách đây một năm và đã thực hiện khoảng 100 bài tập thử nghiệm khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hàng không mẫu hạm này được đưa đến hoạt động trong vùng Biển Đông. Thông báo của Hải quân Trung Quốc cho biết sáng hôm nay tàu Liêu Ninh đã rời cảng Thanh Đảo nằm ở miền đông Trung Quốc, hướng tới Biển Đông, cùng với các khu trục hạm mang tên lửa hiện đại. Đây cũng là lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh thực hiện nhiệm vụ có sự phối hợp của các chiến hạm phụ trợ ở ngoài xa. Các bài tập trước đây của tàu sân bay Liêu Ninh chủ yếu thực hiện trong vùng biển Hoàng Hải với các bài thử nghiệm hạ và cất cánh phi cơ trên tàu. Không có thông tin nào cho biết thời gian của chuyến ra khơi huấn luyện lần này sẽ kéo dài bao lâu. Việc điều tàu sân bay ra khơi xa huấn luyện cùng các chiến hạm mang tên lửa diễn ra giữa lúc các nước trong khu vực đang tỏ lo ngại trước vùng phòng không vừa được Bắc Kinh công bố tuần trước. Hải quân Trung Quốc tuyên bố là chuyến huấn luyện lần này của tàu sân bay Liêu Ninh nằm trong hoạt động định kỳ, trong khi Liêu Ninh vẫn còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm. Theo các nhà quan sát, trên đường xuống Biển Đông có nhiều khả năng tàu sân bay Liêu Ninh xuất phát từ biển Hoàng Hải sẽ phải đi sát qua khu vực quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nằm trong vùng phòng không mới được Trung Quốc thiết lập. Một sự trùng lập khó có thể nói là ngẫu nhiên trong lúc này. Trong khi đó, Mỹ bất chấp khu vực nhận dạng và phòng không của Trung Quốc, không quân Mỹ sẽ tiếp tục các phi vụ trên không phận biển Hoa Đông, không tuân thủ đòi hỏi của Trung Quốc và sẽ tự vệ khi cần thiết. Trên đây là phản ứng của Bộ Quốc phòng Mỹ liên quan đến quyết định áp đặt vùng nhận dạng và phòng không gây căng thẳng với Nhật Bản và Hàn Quốc. Tú Anh trình bày.
Quyết định đơn phương của Bắc Kinh thiết lập vùng nhận dạng và phòng không trên biển Hoa Đông bị lên án gây bất ổn và vô ích cho an ninh khu vực. Siêu cường số 1 của Hoa Kỳ lên tiếng cùng với Nhật Bản không công nhận quyết định của Trung Quốc. Hôm nay 26 tháng 11, Trung tá Steve Warren, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố là quân đội Mỹ không thay đổi bất cứ hoạt động nào trên không phận Hoa Đông và các phi công Mỹ không thông báo cho phía Trung Quốc bản đồ phi hành hay tần số liên lạc vô tuyến, cũng như không mở máy điện đàm trong khi bay ngang khu vực này như phía Trung Quốc đòi hỏi. Bình luận về vùng nhận dạng và phòng không mà Trung Quốc thông báo có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 11, bao trùm phần lớn biển Hoa Đông, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ gọi đây là một yếu tố gây bất ổn và cảnh báo rằng các phi công Mỹ sẽ phản ứng để tự vệ. Phát ngôn viên Nhà Trắng George Ernest cũng phê phán Trung Quốc gây căng thẳng một cách vô ích thay vì tìm cách giải quyết tranh chấp biển đảo bằng ngoại giao. Chính quyền Trung Quốc đe dọa là quân đội sẽ có biện pháp khẩn cấp nếu phi cơ nước ngoài không tuân thủ yêu sách, nhưng không nói rõ là sẽ có biện pháp cụ thể như thế nào.
Tiếp tục với các phản ứng về quyết định của Trung Quốc lập vùng phòng không tại biển Hoa Đông.
Úc triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối việc Bắc Kinh đột ngột tuyên bố lập một vùng phòng không tại khu vực biển Hoa Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Úc Julie Bishop khẳng định, xin chít, Úc bày tỏ rõ ràng quan điểm đối lập với mọi hành động vũ lực hoặc đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng tại biển Hoa Đông. Hết lời dẫn. Ngoại trưởng Úc giải thích, thời điểm và cách thức mà Trung Quốc đưa ra tuyên bố kể trên không thuận lợi trong bối cảnh có nhiều căng thẳng hiện nay tại khu vực và không đóng góp gì vào ổn định tình hình tại khu vực này. Hết lời dẫn. Cũng liên quan đến vấn đề này, ngày hôm qua, Đài phát thanh Hàn Quốc KSB dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, theo đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ thảo luận vấn đề kể trên với Trung Quốc trong khuôn khổ cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng song phương vào ngày 28 tháng 11 tới tại Seoul. Theo Hàn Quốc, vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đòi hỏi lấn vào không phận Hàn Quốc tại phía tây đảo Jeju, đảo Yeouido và một bãi đá ngầm ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên. Theo đài KSB, vùng phòng không của Trung Quốc đòi hỏi riêng tại đảo Jeju bao phủ một khu vực rộng 20 cây số và dài 115 cây số, tức lấn sâu vào không phận Hàn Quốc khoảng 2.300 cây số vuông. Seoul khẳng định không để cho vùng phòng không của Trung Quốc ảnh hưởng đến vùng trời thuộc chủ quyền Hàn Quốc và làm tăng thêm mối căng thẳng tiềm tàng giữa hai nước.
Trong khi đó, không muốn tranh cãi chính trị gây tổn hại đến kinh doanh, hàng không dân sự Nhật Bản đầu hàng áp lực của Trung Quốc vì lý do an toàn cho khách hàng và thương mại. Ba công ty hàng không Nhật Bản thông báo tuân thủ yêu sách của Trung Quốc trên không phận biển Hoa Đông, đi ngược lại với quyết tâm của chính phủ. Tú Anh giải thích.
Japan Airlines và All Nippon Airways, hai công ty hàng không dân dụng quốc tế của Nhật Bản cho biết là từ nay sẽ cung cấp bản đồ phi hành cho chính quyền Trung Quốc trong không phận biển Hoa Đông mà Bắc Kinh vừa tuyên bố lập vùng nhận dạng và phòng không. Tin này đã được phát ngôn viên của All Nippon Airways thông báo vào ngày hôm nay, một ngày sau quyết định tương tự của đồng sự Japan Airlines. Ngày Chủ nhật, hãng Beach Aviation, một chi nhánh nhỏ của All Nippon Airways, là hãng hàng không đầu tiên của Nhật Bản tuyên bố nhượng bộ Trung Quốc. Theo AFP, quyết định của Trung Quốc lập vùng phòng không bao trùm phần lớn biển Hoa Đông, kể cả quần đảo Senkaku do Nhật quản lý, bị Tokyo xem là không có giá trị. Nhưng vì lý do an toàn cho khách hàng và lý do thương mại, doanh nghiệp hàng không Nhật Bản đã vội vã nhượng bộ hành động bắt chẹt của Trung Quốc. Họ giải thích là muốn tránh tối đa kịch bản thảm họa cho hành khách nếu quân đội Trung Quốc thực hiện lời đe dọa. Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết đã tiếp xúc với các công ty hàng không dân dụng này để giải thích là các biện pháp của Trung Quốc không có giá trị đối với Nhật Bản. Lập trường của chính phủ là phi cơ Nhật Bản phải tiếp tục bay theo nguyên tắc từ trước đến giờ. Bộ Giao thông Nhật Bản hy vọng là các hãng hàng không quốc gia và tư nhân sẽ quan tâm đến ý kiến của nhà nước. Tình hình căng thẳng tại Hoa Đông có lẽ đã làm giới đầu tư lo ngại. Trên thị trường chứng khoán Nikkei, cổ phần của hai công ty hàng không dân dụng quốc tế của Nhật Bản đều bị sụt giảm vào ngày hôm nay, 26 tháng 11.
Chuyển sang Đài Loan, hôm nay phái đoàn cao cấp của Trung Quốc đến Đài Loan để đàm phán về thỏa thuận tự do thương mại song phương đã bị hàng chục người tập hợp phản đối tại sân bay quốc tế Đào Viên. Dân chúng Đài Loan lo ngại Bắc Kinh tìm cách sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Hoa Lục thông qua con đường tăng cường quan hệ thương mại trọng thành.
Mục tiêu của đoàn đàm phán Trung Quốc là thúc đẩy phía Đài Loan thông qua một thỏa thuận trong khuôn khổ của Hiệp định về Hợp tác Kinh tế giữa Trung Quốc và Đài Loan được ký kết năm 2010 nhằm giảm bớt hàng rào thuế quan giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Trưởng phái đoàn đàm phán Trung Quốc là ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội quan hệ qua hai bờ eo biển Đài Loan, nguyên Bộ trưởng Thương mại. Đây là lần đầu tiên ông Trần Đức Minh đến Đài Loan kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Hiệp hội này vào tháng 3 năm nay. Chính quyền Đài Loan khẳng định thỏa thuận này sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế, nhưng đối lập Đài Loan phản đối mạnh vì sợ gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và làm tăng chi phí lao động tại Đài Loan. Những người biểu tình phản đối phái đoàn Trung Quốc tại sân bay Đào Viên trường các khẩu hiệu Trung Quốc không được can thiệp vào Đài Loan và dân chủ và nhân quyền không thể đánh đổi bằng thương mại. Liên minh Đoàn kết Đài Loan, một đảng đòi độc lập hoàn toàn, kêu gọi người biểu tình phản đối theo sát trưởng phái đoàn Trung Quốc Trần Đức Minh trong suốt chuyến làm việc 8 ngày tại Đài Loan. Đảng đối lập Dân Tiến yêu cầu chính quyền Đài Loan ủy thác cho lãnh đạo đoàn đàm phán Trung Quốc truyền đạt với Bắc Kinh quan điểm của Đài Loan về tuyên bố vùng phòng không ở biển Hoa Đông mới đây. Thứ sáu tuần trước, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Kiều tuyên bố Đài Bắc không vội vã trong các đàm phán về chính trị với Trung Quốc và ưu tiên của Đài Loan hiện nay là tăng cường quan hệ thương mại. Tuyên bố kể trên được đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10 vừa khẳng định không thể trì hoãn đến vô hạn việc thảo luận một giải pháp chính trị về quy chế của hòn đảo Đài Loan.
Khu vực Đông Bắc Á, Hạ viện Nhật thông qua dự luật bí mật nhà nước, dự luật bảo vệ bí mật nhà nước gây tranh cãi tại Nhật Bản đã được Hạ viện biểu quyết hôm nay. Liên minh giữa cánh hữu cầm quyền hy vọng dự luật này sẽ được Thượng viện thông qua vào ngày 6 tháng 12 tới đây, mặc dù báo chí và giới luật gia phản đối.
Dự luật cho phép các bộ trong chính phủ quyền xếp các thông tin được xem là nhạy cảm và có liên quan đến vấn đề quốc phòng, phản gián và chống khủng bố vào loại bí mật quốc gia. Cho đến nay, tại Nhật Bản, chỉ có Bộ Quốc phòng là có thẩm quyền xếp loại hồ sơ bí mật quốc phòng này. Dự luật vừa được Hạ viện mà đa số dân biểu thuộc Đảng Tự do Dân chủ và Liên minh biểu quyết còn cho phép truy tố những ai vi phạm tiết lộ tài liệu mật, với bản án có thể lên đến 10 năm tù. Từ nhiều tháng nay, giới luật gia, nhà báo, công đoàn và nhiều nhân vật có thế lực tại Nhật Bản đã cực lực phản đối dự luật, bị xem là phản dân chủ và nguy hiểm, vì theo họ sẽ cho phép cấp công chức tùy tiện phân loại thông tin. Giới phóng viên thì lo ngại quyền tự do săn tin, thông tin của họ bị giới hạn. Trước Ủy ban điều trần, Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng những người chống dự luật đã hiểu lầm. Theo Thủ tướng Nhật thì sinh hoạt bình thường của báo chí không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông Shinzo Abe cũng đồng ý là khi xem xét phân loại các thông tin vào lĩnh vực bí mật nhà nước thì cần phải qua một cơ quan có thẩm quyền và phải xét từng trường hợp một.
Còn tại Thái Lan, đối lập không chịu lùi bước bao vây thêm các trụ sở chính quyền. Chiến dịch chống chính phủ của đối lập Thái Lan vẫn tiếp tục với việc bao vây thêm trụ sở mới. Bất chấp sự có mặt của lực lượng giữ gìn trật tự, hôm nay 26 tháng 11, gần 3.000 người biểu tình phản đối Thủ tướng Inglak Sinawat vẫn tập trung trước Bộ Nội vụ tại Bangkok, sau khi hôm trước vừa chiếm nhiều tòa nhà của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, tại Bộ Nội vụ, người biểu tình đã không tràn được vào bên trong các tòa nhà như họ muốn. Hãng Reuters dẫn lời ông Vatchara, một trong những lãnh đạo phong trào phản kháng này, cho biết, xin trích, nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi hôm nay là bao vây bốn bộ chính của chính phủ, hết lời dẫn. Ngày hôm qua, người biểu tình đã chiếm Bộ Tài chính và sau đó tràn vào nhiều văn phòng của Bộ Ngoại giao. Tại Bộ Tài chính, người biểu tình đã ngủ đêm ngay trong sân. Tối qua, Thủ tướng Inglak Sinawat đã phải lên truyền hình thông báo đặt Bangkok và một số vùng phụ cận trong tình trạng an ninh đặc biệt. Đến sáng nay, đoàn biểu tình tiếp tục kéo đến các bộ nông nghiệp, du lịch và giao thông. Họ bao vây phong tỏa các tòa nhà, cấm tất cả mọi người ra vào. Tại Bộ Nội vụ, người biểu tình nhã nhặn đề nghị nhân viên rời khỏi cơ quan nếu không muốn bị họ can thiệp trục xuất. Trong khi đó, hàng nghìn người khác cố gắng tiếp cận trụ sở của chính phủ, dinh thủ tướng nhưng đã bị cảnh sát ngăn chặn. Không đạt được mục đích, họ co về các khu phố cổ trong thủ đô, nơi thu hút đông du khách, và được người biểu tình lấy làm tổng hành dinh cho phong trào chống chính phủ. Chính phủ đã ra lệnh giải tán người biểu tình và cho đóng cửa các cơ quan bị bao vây. Cũng trong ngày hôm nay, Tư pháp Thái Lan đã phê chuẩn lệnh bắt đối với ông Suntep Tausuban, một trong những lãnh tụ của phong trào biểu tình lần này. Ông cũng đã từng là phó thủ tướng dưới thời chính phủ Abhisit Vejjajiva trước chính phủ của bà Inglak Sinawat. Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Iran. Hôm qua, trong chuyến đi tới tiểu bang California, Tổng thống Barack Obama tới thành phố San Francisco và có một bài phát biểu về vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, trước khi đề cập đến chủ đề này, ông đưa ra các bình luận về thỏa thuận sơ bộ về hồ sơ hạt nhân Iran, được đánh giá là mang tính lịch sử, vừa đạt được tại Geneva ngày 24 tháng 11. Thông tin viên Jean-Louis Pourté tường trình từ Washington.
Face à l'opposition d'un certain nombre d'élus en majorité conservateurs mais aussi démocrates,
đối mặt với sự phản đối của một số dân biểu đa số thuộc cánh bảo thủ, nhưng gồm cả những người thuộc đảng Dân Chủ, Tổng thống Obama muốn bảo vệ cách làm của chính phủ ông, chấp nhận tốn kém nhiều để đạt được một thỏa thuận với Iran. Những người phê phán Tổng thống Mỹ trách cứ ông đã bỏ ra quá nhiều thứ để nhận lại được rất ít. Barack Obama trả lời bằng cách dẫn lại một câu nói của cố Tổng thống John Kennedy. Chúng ta đừng bao giờ thương thuyết do chúng ta sợ hãi, mà hãy đừng bao giờ sợ việc thương thuyết. Đối với Tổng thống Mỹ, giờ là lúc mà Hoa Kỳ phải chấm dứt trang sử của một thập niên chiến tranh sau các can dự tại Iraq và Afghanistan. Tổng thống Barack Obama khẳng định, xin trích, chúng ta không thể khép lại cánh cửa ngoại giao và chúng ta cũng không thể bỏ qua khả năng đạt được các giải pháp hòa bình cho các vấn đề của nhân loại. Chúng ta không thể tiếp tục dấn thân vào một vòng xoáy xung đột không hồi kết. Phát biểu như một người cứng rắn và đau to búa lớn có thể là điều dễ dàng đứng từ một quan điểm chính trị nhất định, nhưng vì nền an ninh của nước Mỹ thì không nên làm như vậy. Hết lời dẫn. Tờ New York Times ghi nhận Tổng thống Obama đang trên đường thực hiện cam kết tranh cử 2008 của ông, chấm dứt chiến tranh và thay vì tìm cách lật đổ các đối thủ của Mỹ, thì chấp nhận các đối thủ trong nguyên trạng và cố gắng đàm phán với họ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Xin nhắc lại là trong khi đó tại Iran, tuyệt đại đa số báo chí nước này hôm qua đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận tạm thời về hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc phương Tây. Trong hai năm vừa qua, kinh tế Iran thiệt hại hàng chục tỷ đô la do các trừng phạt quốc tế. Người Iran hy vọng nền kinh tế phục hồi trở lại sau khi các trừng phạt được giảm nhẹ. Hôm qua, trên các thị trường chợ đen, đồng tiền rial của Iran đã lên giá so với đồng đô la. Chuyển sang khu vực châu Âu, Bruxelles lên án Nga gây áp lực cản trở Ukraine ký thỏa thuận liên kết với Liên hiệp châu Âu. Vào tuần trước, Ukraine đột ngột ra thông báo đình chỉ việc thông qua thỏa thuận làm thành viên liên kết với Liên hiệp châu Âu dự kiến sẽ được ký trong hội nghị thượng đỉnh của EU tại Vilnius, Latvia trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 tới đây. Lãnh đạo Liên hiệp châu Âu hôm qua ra thông cáo lên án Moscow gây áp lực cản trở Kiev.
Hai ngày trước hội nghị thượng đỉnh với Ukraine, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy ra thông cáo chung với lời lẽ cứng rắn khác thường. Trong thông cáo có đoạn, Liên hiệp châu Âu không ép buộc Ukraine hay bất cứ đối tác nào phải chọn giữa Liên hiệp châu Âu và một đối tác khu vực khác. Trên thực tế, chúng tôi rất bất đồng với lập trường và hành xử của Nga trong vụ việc này. Hết lời dẫn. Nhóm 28 nước nhắc lại rằng, từ nhiều tháng nay, Moscow tiến hành một chiến dịch răn đe nhắm vào Ukraine, dọa sẽ ngưng cung cấp khí đốt cho Kiev và siết chặt các điều kiện trao đổi thương mại để giữ nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trong vòng ảnh hưởng. Theo một số nguồn tin ngoại giao từ Moscow, Kiev và Brussels, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn đe dọa chấm dứt ủng hộ Tổng thống Ukraine về mặt chính trị. Ngược lại, rất có thể mà Moscow cũng đã hứa hẹn sẽ dành cho Ukraine khí đốt với giá rẻ nếu Kiev không tham gia hiệp ước liên kết với châu Âu. Thông cáo của Brussels được đưa ra trong bối cảnh, vào ngày Chủ nhật, hàng chục nghìn người Ukraine vừa xuống đường biểu tình phản đối quyết định kể trên của Kiev. Ngày hôm qua, biểu tình tiếp tục với khoảng 4.000 người tham gia. Nhà đối lập cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko tuyên bố tuyệt thực không thời hạn từ ngày hôm qua để tỏ tình đoàn kết với những người biểu tình. Trong một phát biểu được truyền hình, Tổng thống Ukraine Yanukovych cố gắng làm dịu tình hình với tuyên bố việc hoãn lại các đàm phán về hiệp ước liên kết với châu Âu là khó khăn nhưng không thể tránh khỏi. Tổng thống Yanukovych ngầm nhắc đến việc các chuẩn mực do châu Âu đề ra là khắc nghiệt so với nền kinh tế mong manh như Ukraine. Tuy nhiên, nguyên thủ Ukraine cũng cam kết sẽ xây dựng một xã hội tương thích với tiêu chuẩn châu Âu.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn. Bắc Triều Tiên từ chối yêu cầu thả người của Hàn Quốc hôm nay. Theo AFP, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên từ chối đáp ứng yêu cầu của Seoul đòi trả tự do cho một trong số các công dân Hàn Quốc bị giam giữ vì bị tình nghi làm gián điệp. Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, cuối tuần trước, ông Kim Jong-uk, một nhà hoạt động thuộc hệ phái Tin lành Baptist, đã bị bắt giữ khi xâm nhập Bắc Triều Tiên để tìm kiếm những tị nạn Bắc Triều Tiên bị Trung Quốc trục xuất về nước.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, vùng phòng không của Trung Quốc, bài trắc nghiệm cho chính sách của Mỹ ở châu Á. Việc Trung Quốc đơn phương đưa ra quyết định lập vùng nhận dạng phòng không trên vùng biển Hoa Đông, trồng lấn lên vùng phòng không của Nhật Bản đã đẩy căng thẳng tranh chấp biển đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh lên một nấc. Quyết định này đã gây bất ngờ cho nhiều nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc cũng như với cả Washington, vốn gần đây đang muốn khẳng định lại sự hiện diện của mình ở châu Á. Là đồng minh thân cận của Tokyo, đồng thời có nhiều căn cứ quân sự trong quần đảo Nhật Bản, Washington không thể làm ngơ trước đòi hỏi mới của Trung Quốc mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của quân Mỹ trong khu vực. Vùng phòng không của Bắc Kinh đưa ra bao gồm một khoảng không phận trải rộng phần lớn vùng biển Hoa Đông, phủ trên nhiều khu vực lãnh thổ đang tranh chấp với các nước láng giềng, trong đó đặc biệt là quần đảo Senkaku Điếu Ngư, hiện do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh đòi chủ quyền. Từ cuối tuần qua, chính quyền Trung Quốc yêu cầu tất cả các máy bay muốn đi qua không gian trên phải thông báo trước hành trình bay và phải duy trì liên lạc với các bộ phận kiểm soát của Trung Quốc, nếu không Bắc Kinh sẽ có quyền dùng các biện pháp khẩn cấp. Ngay sau khi Bắc Kinh hôm 23 tháng 11 tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, Washington đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời cam kết sẽ bảo vệ Nhật Bản. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry yêu cầu Trung Quốc thận trọng và kiềm chế, đồng thời cảnh báo nước này về việc thực hiện vùng nhận dạng phòng không. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh quần đảo Senkaku Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp nằm trong Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Điều này đồng nghĩa với việc Washington sẽ bảo vệ đồng minh của mình nếu khu vực này bị tấn công. Ông Hagel nói rõ rằng Mỹ vốn đang có hơn 70.000 binh sĩ đồn trú tại Nhật và Hàn Quốc sẽ không công nhận tuyên bố chủ quyền vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc. Và tuyên bố của Trung Quốc về việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không sẽ không có cách gì làm thay đổi Mỹ triển khai các chiến dịch quân sự tại khu vực này. Bên cạnh những tuyên bố chính thức như vậy, chính quyền Mỹ cũng đánh tiếng một cách không chính thức rằng sắp tới họ sẽ có những quyết định mạnh mẽ đáp lại quyết định của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo lời một quan chức chính quyền Mỹ, hành động của Washington sẽ còn phụ thuộc vào việc sau khi phân tích động cơ của Bắc Kinh trong vụ việc này. Theo giới quan sát, ứng xử với đòi hỏi mới của Bắc Kinh sẽ là một trách nhiệm quan trọng cho Washington, đặc biệt giữa lúc Hoa Kỳ không ít lần khẳng định chiến lược xoay trục về châu Á. Chiến lược đó mới chỉ được nhắc đến nhiều trong ngôn từ của các nhà ngoại giao Mỹ, chưa có dịp kiểm nghiệm bằng thực tế. Hoa Kỳ đã thông báo ý định tập trung khoảng 60% lực lượng tấn công trên toàn thế giới về khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ nay đến cuối thập kỷ này. Nhiều cường quốc châu Á vẫn tự hỏi liệu Washington có thể triển khai được sự cân đối lại lực lượng như vậy và liệu quyết tâm đó có thể làm yên tâm các đồng minh châu Á của Mỹ, nhất là mỗi khi nảy sinh những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc như kiểu thiết lập vùng phòng không lần này. Việc Tổng thống Mỹ vắng mặt tại hai cuộc gặp thượng đỉnh châu Á hồi tháng 10 vừa qua vì khủng hoảng ngân sách ở trong nước và việc Ngoại trưởng John Kerry vẫn cứ mải miết tập trung vào các hồ sơ hạt nhân Iran hay cuộc chiến Syria đã để lại một khoảng trống trong niềm tin của các đồng minh châu Á của Mỹ. Hiện tại căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh đã tăng thêm một nấc, dù vẫn chỉ ở mức độ khẩu chiến. Với đòi hỏi về vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc, liệu sự can dự của Washington có đổ thêm dầu vào lửa hay không? Ngay từ khi Washington lên tiếng chỉ trích, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phản bác yêu cầu Mỹ đứng ngoài vùng phòng không này. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí kinh tế với đề tài nợ công và nợ xấu sẽ tiếp tục đè nặng lên những thế hệ tương lai của Việt Nam. Thụy My phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn Nhật Bản tận lực cứu hộ Philippines không chỉ vì dụng ý chiến lược. Giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo giải thích.
Thân chào giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Từ một kẻ xâm lược, Thế chiến thứ hai, quân đội Nhật Bản đã trở lại Philippines như một cứu tinh với một hạm đội hùng hậu 1.200 quân trực thăng máy bay vận tải để cứu trợ cho nạn nhân cơn bão Haiyan tại Philippines. Sự kiện này chứng tỏ là lực lượng cứu hộ của quân đội Nhật Bản đã được tổ chức tốt hay là Tokyo có một cái dụng ý muốn phô trương thanh thế vì lý do chính trị.
Theo tôi cái chuyện mà Nhật Bản nó có những chuẩn bị tốt này á, là trong quá khứ Nhật Bản đã bị hai cái trận động đất rất là lớn. Trận thứ nhất là năm 95 và tại Kobe, và cái trận động đất vừa rồi là năm 2011 tại Fukushima. Thì trong hai cái trận động đất vừa rồi nó đưa đến Nhật Bản rất nhiều những cái mà khó khăn và nó đưa đến cho Nhật Bản rất nhiều những cái mà phải sửa đổi như là phải là cải thiện. Thì cái kỳ này đó, sau cái trận bão mà của Việt Tân thổi qua đó, Nhật Bản đã có những cái ứng phó có thể nói rất là kịp thời và nhanh chóng. Thì sau khi mà vừa được cái tin mà bão á, thì một số những cái chuyên viên mà về y tế, cứu hộ đã được cử ngay tức khắc. Và vài ngày sau là cái ngày 4 đó, thì chính phủ Nhật đã quyết định coi như là sẽ cử những cái tàu chiến và máy bay trực thăng của 1.200 người, cái lực lượng từ đội đang để hợp tác với lại các lực lượng khác để cứu cho kết quả hơn. Thì nếu mà gọi là phô trương thì tôi nghĩ là cũng không có chính xác lắm, nhưng mà nó gọi là cái chuẩn bị tốt thì nó chính xác hơn ạ. Và nói một cách gọi là cụ thể đó, cho đến giờ phút này đó thì Nhật Bản đã viện trợ cho Philippines 51 triệu Mỹ kim về phẩm vật và cũng như là những phương tiện khác. Còn về tàu chiến thì có ba cái tàu chiến rất là lớn, có cả trực thăng và có cả máy bay nữa, cộng thêm 1.200 nhân viên thì cái lực lượng từ đội nữa.
Thưa giáo sư Vũ Đăng Khuê, nhờ những cái nguyên nhân sâu xa nào mà Nhật Bản có thể nhanh chóng huy động các biện pháp cứu trợ nạn nhân bão Haiyan ở Philippines?
Cái thứ nhất là nhờ cái lực lượng từ đội. Thì năm 1995 thì hiến pháp lúc đó nó còn rất là khó khăn cho cái việc huy động cái lực lượng từ đội để đi ra làm những công tác mà có tính cách dân sự đó. Tôi nhớ là cái lúc năm 1995 lực lượng từ đội chỉ có thể đến được hiện trường khi mà có lệnh của thủ tướng và khi phải có một cuộc họp thôi. Nhưng bây giờ đó thì nó cái lệnh nó thông thoáng hơn, có thể là cử đến tức thời, có thể huy động lực lượng nó rất là tức thời. Tôi nghĩ là yếu tố chính mà trong cái chuyện cứu hộ này đó là cái lực lượng từ bộ đội là khoảng hơn 100.000 người rất là hùng mạnh, thì họ vừa có những cái công tác để giữ nước kiệt, họ lại vừa có những công tác mà nó mang tính cách dân sự hơn. Thì cái lần này mà đóng góp vào cái chuyện cứu trợ những nạn nhân bão tại Phi đó, thì lực lượng từ bộ đội có thể nói là họ đóng góp rất là nhiều.
Phải chăng là Nhật Bản đã có những cái kinh nghiệm khi mà quan sát phía Hoa Kỳ đã từng trợ giúp Nhật Bản, thưa anh Vũ Đăng Khuê?
Theo tôi thấy đó thì qua một cái chiến dịch mà có thể nói là không ai quên được đó, là cái dịch Tomodachi mà của Mỹ đó, đi cùng Nhật là đến để mà giúp Nhật sửa chữa lại hay là giúp Nhật sửa sang lại cái phi trường Sendai đó, thì đó là một cái yếu tố mà lớn nhất, thấy được quy mô, để lại cho Nhật nhiều kinh nghiệm nhất đó, Thì tôi nghĩ là chiến dịch tôi là chi đó.
Đó là trong cái bối cảnh mà Nhật Bản bị cơn sóng thần và tai họa hạt nhân ở Fukushima cách nay 2 năm.
Dạ vâng, thì lúc đó là thì mặc dù Nhật đã có những cái mà cứu trợ nhưng mà nó không có tính cái quy mô. Phải đến khi cái tính cái quy mô nó kéo dài trong 3 ngày đó của một cái lực lượng rất là hùng hậu quân đội Mỹ đó thì kết quả nó thấy ngay. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái yếu tố mà khiến cho Nhật kỳ này họ coi như là chuẩn bị nhanh chóng và họ đưa ra những biện pháp mà có thể nói thích ứng.
Về phần dân chúng Nhật Bản thì có những cái động thái cụ thể như thế nào để trợ giúp dân chúng Philippines và dân Nhật có tỏ ra thật sự năng động trong cái chiến dịch cứu trợ cho Philippines trong cơn bão Hai Yến là kỳ này không, thưa giáo sư Vũ Đăng Khuê?
Tôi lấy một cái trường hợp điển hình là có một cái em học sinh lớp 10 của tại một cái vùng độc đất ở dưới Fukushima đó. Thì em đó đã đứng ra kêu gọi quyên góp cho những người bị bão tại Phật Tân. Thì cái lời kêu gọi của em đó được toàn trường hưởng ứng, không những cái trường của em đó hưởng ứng mà còn lan sang các trường khác. Mà quý vị nhớ rằng là cái trường nơi em đang học là cái nơi em đang lánh nạn. Và thêm một trường hợp khác nữa đó là tại một cái trung tâm của thành phố Sendai đó, người dân ở đó họ đã quyên góp và họ đã coi như là rất là tích cực trong cái chuyện cứu trợ những người mà bị bão ở Phật Tân. Thì có thể nói là thể hiện qua cái câu nói của cái em học sinh mà tôi vừa nói đó, em bảo đây là dịp chúng tôi trả ơn Phật Tân, những người mà đã đến với nước Nhật sớm nhất mà khi mà nước Nhật bị thiên tai vào 2 năm về trước. Thì tại sao em nói như vậy là 2 năm về trước á, nó có một cái ngôi làng rất là nghèo ở bên Phật Tân đó, khi mà Nhật Bản vừa xảy ra động đất đó, thì đại diện ngôi làng đó điện thoại tới tòa đại sứ Nhật tại Philippines và mong muốn có sự giúp đỡ. Và cái lời đầu tiên họ nói là họ muốn chia buồn với dân tộc Nhật và họ muốn gửi những cái gì mà họ sẵn có, nhưng mà họ nói là họ không có nhiều. Thì tôi nghĩ cái đó là một cái ấn tượng rất tốt đối với người Nhật. Tất cả các truyền thanh, báo chí hay là tất cả các trường học ở đây đó đều có những cái cuộc cứu trợ có thể nói là rất là rộng rãi đến từ người dân Nhật. Hầu như là ai cũng hiểu và ai cũng mong muốn rằng cái sự đau khổ của người dân Philippines nó sẽ chóng qua, tại vì chính họ là những người mà đã là chịu cái cảnh đó rồi đấy.
Thưa giáo sư Vũ Đăng Khuê, thì theo giới phân tích, khi mà Nhật Bản đã huy động những cái lực lượng cứu hộ quan trọng và nhanh chóng đến Philippines, chắc hẳn là có một cái số nhu cầu về chính trị và địa chính trị, thì hư thực như thế nào trong cái bối cảnh mà giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng tại biển Hoa Đông?
Tôi thấy là thì nó có yếu tố chính trị. Mình có thể thấy là Nhật thì đang muốn lôi kéo Phi vào hẳn là đồng minh của mình trong cái việc mà đối đầu với Trung Quốc. Chắc quý vị cũng biết là Nhật đang có vấn đề với Trung Quốc về quần đảo mà Điếu Ngư, còn Phi Luật Tân thì tranh chấp với Trung Quốc về quần đảo Trường Sa. Cái việc mà Nhật đã kéo Phi vào là một cái chuyện Nhật đang nắm tới. Nhưng mà Nhật kỳ này có thêm sức mạnh để mà có thể mà kéo Phi vào nữa đó, là Nhật có một cái sự bảo đảm ngầm ở đằng sau nữa. Thì chắc là quý vị còn nhớ đó, cái đây một tuần đó, thì bà Caroline Kennedy đã được ông Obama cử làm đại sứ Mỹ tại Nhật và bà sang đây nhậm chức. Thì cái chuyện mà bà Caroline Kennedy sang đây nhậm chức đại sứ đó thì nó có hai ý nghĩa được người ta bàn tới. Thứ nhất là bà được ông Obama trả ơn vì đã vận động cho ông Obama đắc cử. Cái thứ hai nữa là muốn nhờ bà làm một cái gạch nối để coi như là giải quyết những cái ma sát của giữa Nhật và Mỹ trong quá khứ. Thì tôi nghĩ rằng hai cái điều đó đều đúng hết. Còn riêng cá nhân Caroline Kennedy, bà cũng muốn sang Nhật nữa. Bà muốn sang Nhật là vì bà thích Nhật và muốn coi như thực hiện được cái lời hứa mà của ông bố bà là tổng thống Kennedy đó, là muốn sang Nhật năm 64. Nhưng mà chắc quý vị đã biết là ông Kennedy bị ám sát nằm ở sông Ba. Thì nói tóm lại rằng cái việc mà bà đại sứ Kennedy nhậm chức tại Nhật này nó sẽ là một cái mà bảo đảm ngầm cho cái việc mà Nhật nó xích lại gần Mỹ hơn trong cái đối đầu với Trung Quốc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.
RFI.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 m từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc đưa tàu sân bay Liêu Ninh ra biển Đông Nam Á để tập luyện. Hoa Kỳ tuyên bố bất chấp vùng nhận dạng và phòng không của Trung Quốc. Hạ viện Nhật thông qua dự luật về bí mật nhà nước gây nhiều tranh cãi. Tại Thái Lan, đối lập không lùi bước tiếp tục bao vây trụ sở chính quyền. Tổng thống Mỹ kêu gọi Quốc hội ủng hộ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Mỗi ngày một sự kiện, vùng phòng không của Trung Quốc bài trắc nghiệm cho chính sách của Mỹ tại châu Á. Nhật Bản tận lực cứu hộ Philippines không chỉ vì dụng ý chiến lược. RFI phỏng vấn giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế, với chủ đề nợ công và nợ xấu sẽ tiếp tục đè nặng lên những thế hệ tương lai của Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Và lúc mà Trung Quốc vẫn kiên trì đi theo hướng đô thị hóa nông thôn, nhiều người tỏ ra lo ngại là sự phát triển các chương trình định cư làm nảy sinh đồng thời cảnh khốn quẫn giống như các dự án mà các nước phương Tây đã trải nghiệm sau thời kỳ chiến tranh. Một ví dụ điển hình là thành phố Hoa Minh được xây mới hoàn toàn, từng được chọn là mô hình phát triển đô thị hóa trong đợt triển lãm toàn cầu Thượng Hải năm 2010. Giờ đây, thành phố này rất có thể sẽ trở thành một ví dụ cho một hiện tượng biến đổi mới, đó là sự bần cùng hóa tại nhiều thành phố mới của Trung Quốc. Liên quan đến chủ đề này, Nhật báo Le Figaro có trích dịch lại một bài viết trên tờ The New York Times đề tựa Tại Trung Quốc, những thành phố không có tương lai.
Tác giả Ian Johnson cho biết, ban đầu, Hoa Minh đã được chọn là mô hình mẫu cho quá trình đô thị hóa nông thôn thành công và có kế hoạch. Trên thực tế, Hoa Minh là một xã nông nghiệp có dân số chừng 41.000 người, sống tập trung chủ yếu trong 12 ngôi làng nhỏ, nằm rải rác trên một diện tích 155 km2. Khu vực phía bắc Trung Quốc này được cho là khá màu mỡ, phì nhiêu do nguồn nước dồi dào. Hoa Minh còn là xã ngoại ô của thành phố Cảng Thiên Tân, một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Xã này còn nổi tiếng với những mặt hàng thủ công và nhất là rau hoa quả tươi.
Thế nhưng, trong con mắt của các nhà hoạch định, thì sự hình thành tự nhiên các khu làng đặt ra một vấn đề lớn, đó là phát triển không trật tự, kéo theo hạn chế về mật độ nhà ở, không gian và tổ chức khu công nghiệp, chưa kể đến vấn đề an toàn vệ sinh do thiếu nguồn nước sạch. Từ đó, nảy sinh ý tưởng hợp nhất các ngôi làng lại thành một thành phố trên một diện tích 2,5 cây số vuông thay vì là 8 km vuông do 12 ngôi làng chiếm đóng. Một phần diện tích trong số 152 km vuông còn lại sẽ được giao cho các nhà đầu tư bất động sản. Như vậy, thành phố lẫn người dân sẽ không tốn một xu để chi trả cho chi phí xây dựng nào. Phần đất canh tác sẽ được một số ít nông dân khai thác với những phương pháp canh nông hiện đại hơn. Phần đông nông dân bị cưỡng bức rời mảnh đất tổ tiên. Số người từ chối thì nhìn thấy cảnh trường học, đường xá bị phá hủy và điện nước bị cúp. Đổi đời đâu không thấy, nhưng khi đến định cư rồi, người dân sớm thất vọng. Thanh niên không kiếm được việc làm, nên suốt ngày la cà trong các quán cà phê Internet. Người lớn tuổi hơn buộc phải chấp nhận những công việc thời vụ bấp bênh để mà tồn tại. Lo sợ, tuyệt vọng là những cảm giác chung của những người nông dân tái định cư ở đây. Thêm vào đó là cảm giác bị lừa phỉnh. Theo báo cáo chính thức đưa ra liên quan đến cách thức phân phối nhà ở, thì diện tích nhà ở tại khu định cư mới sẽ được đổi ngang bằng với diện tích sinh sống, bao gồm cả phần diện tích xung quanh trong trang trại của họ. Kết quả cuối cùng cho thấy, phần đông nông dân chỉ được cấp một diện tích nhỏ hơn. Đó là chưa kể đến chất lượng yếu kém của công trình, tường bị nứt nẻ, cửa sổ không có ron và nền thang máy bị sét rỉ. từ chỗ tuyệt vọng dẫn đến những hành động tiêu cực, các vụ tự tử liên tiếp xảy ra như nhảy lầu, uống thuốc trừ sâu hay ngủ trên đường ray xe lửa. Theo giải thích của một vị giáo sư về khoa học chính trị thuộc Đại học Toronto, thì hàng trăm ngàn người đã chuyển đến sinh sống tại đây, nhưng mức sống của họ đã thật sự sa sút. Chất lượng tòa nhà cũng là một vấn đề nhức nhối, cũng bởi do nạn tham nhũng và tình trạng rút ruột công trình.
Nhìn sang khu vực Tân Cương, tờ Libération có bài viết đề tựa căng thẳng gia tăng với người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc.
Trong năm nay, tại khu vực tự trị này đã diễn ra gần 200 vụ tấn công khủng bố, mà gần đây nhất là vụ tấn công vào Thiên An Môn hôm 28 tây tháng 10 vừa qua, làm thiệt mạng 2 du khách và 38 người khác bị thương. Theo nhận định của Libération, chính sách đồng hóa cưỡng chế do chính quyền Tân Cương thực hiện, tức với hiện tượng dòng người Hán di cư lên khu tự trị, việc siết chặt an ninh và giới hạn quyền hành đạo cũng như tình trạng áp đặt tiếng phổ thông trong các trường học là những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ bạo động.
Báo Legico nhắc lại vụ nổ đường ống dẫn dầu tại thành phố Thanh Đảo xảy ra hôm thứ Sáu tuần vừa qua. Vụ nổ đã làm thiệt mạng 55 người, 136 người khác bị thương và làm hơn 18.000 người phải đi sơ tán.
Theo Legico, trong tai nạn lần này, tập đoàn hóa dầu Sinopec có bị liên đới trách nhiệm, mặc dù cho đến giờ nguyên nhân vụ nổ chưa được làm sáng tỏ, nhưng báo chí trong nước đã điểm ra những điều bất thường trong hồ sơ này. Theo đó, đường ống dẫn dầu đi ngang qua một khu đô thị có mật độ dân số đông đúc, trong khi người dân địa phương lại không được thông tin. Dù rằng việc xây dựng đường ống đã được thực hiện vào năm 1986, trước khi có quy định bắt buộc phải cách khu dân cư 15 mét, nhưng Sinopec lẫn nhiều tập đoàn dầu khí khác đã không tiến hành tốt công tác thanh tra hệ thống ống dẫn dầu này.
Tình hình căng thẳng tại biển Hoa Đông vẫn tiếp tục gây sự chú ý của báo chí Pháp. Nhật báo Le Monde cho rằng Trung Quốc tự cho mình có quyền kiểm soát không phận quần đảo Senkaku.
Với tuyên bố trên được đưa ra hôm thứ Bảy vừa qua, Bắc Kinh đã đẩy căng thẳng tại vùng biển Hoa Đông nâng lên một mức. Ngay lập tức, các quốc gia trong khu vực đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Nhật báo kinh tế Legico nhận định rằng sự leo thang căng thẳng nguy hiểm giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Bên cạnh đó, tờ báo có đăng một bài phỏng vấn nhà nghiên cứu Jean-Vincent Prissé thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược cho rằng mối nguy chủ yếu chính là rủi ro va chạm trên không. Chuyên gia nhắc lại vụ đụng độ trên không năm 2001 giữa không lực Mỹ và Trung Quốc trên không phận quốc tế. Hai chiếc chiến đấu cơ đã va chạm vào nhau và buộc phía Mỹ phải cho hạ cánh khẩn cấp xuống Hải Nam, kéo theo một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Cuối cùng, Legico nhìn thấy quyết định trên của Bắc Kinh còn là một phép thử uy tín của Washington.
Một chủ đề khác cũng làm hao tốn giấy mực báo chí Pháp là tình hình biến động chính trị tại Thái Lan. Ngày hôm qua, người biểu tình ủng hộ phe đối lập đã gia tăng áp lực lên chính phủ bằng cách chiếm các tòa nhà, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, nhằm buộc bà Yingluck Shinawatra phải từ nhiệm. Báo Libération chạy tựa, tại Bangkok, phe đối lập chiếm các bộ.
Nhật báo Cộng sản L'Humanité thấy rằng phe đối lập đang biểu dương lực lượng. Thái Lan đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị tệ hại nhất kể từ sau vụ biểu tình rầm rộ năm 2010. Đất nước vẫn bị chia rẽ sâu sắc giữa nông thôn và thành thị. L'Humanité cho rằng Thái Lan là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất tại châu Á. Còn đối với báo Legico, thì người biểu tình đang thử thách Thủ tướng Thái, bị phe đối lập thách thức, bà Yingluck Shinawatra, giờ phải nhanh chóng chứng tỏ uy quyền chính trị, Legico nhận định.
Tin tức Iran và lục cường đạt được một thỏa thuận tạm thời về hồ sơ hạt nhân Iran là chủ đề thời sự quốc tế nóng hổi nhất trên các tờ báo lớn tại Pháp. Báo Le Monde chạy tít lớn trên trang nhất, hạt nhân Iran, chuyện bí ẩn của một cuộc thương thảo.
Sau 10 năm thất bại, cuối cùng một thỏa thuận sơ bộ cũng đã được ký kết vào sáng sớm Chủ nhật 24 tây tháng 11 vừa qua. Phía Washington cho biết cũng đã tiến hành các cuộc thương thuyết song phương từ nhiều năm nay, ngay trước khi ông Hassan Rouhani, một người theo chủ trương ôn hòa, trúng cử tổng thống. Le Monde đã đánh giá đây là một bước đầu thành công trong ngoại giao trước khi bước vào những điều nghiêm trọng hơn. Việc giới hạn làm giàu chất uranium ở mức 5%, nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể khẳng định rằng họ sở hữu những gì họ đang nắm. Ít ra là công nhận ngầm quyền làm giàu chất uranium, và vấn đề nan giải nhất sắp tới cần phải giải quyết là đóng cửa các cơ sở ngầm, từ bỏ hoàn toàn quá trình làm nước nặng, gia tăng giám sát quốc tế, vân vân. Như vậy là Washington đã có lý khi dò xét các ý đồ của vị tổng thống Iran mới ông Hassan Rouhani, và Paris cũng không phải là sai khi tỏ ra cứng rắn, bởi vì cuộc đàm phán thật sự cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Nhật báo Le Figaro nhìn sự việc trên khía cạnh nội bộ Iran, tờ báo đưa tiết trên trang nhất, Iran thỏa thuận về hạt nhân củng cố phe cải tổ. Đối với những người chủ trương cải cách, thỏa thuận này mở đầu cho việc chấm dứt các lệnh trừng phạt và cho phép cải thiện tình hình kinh tế. Đối với một bộ phận dân chúng thì Tổng thống Rouhani đã giữ đúng lời hứa. Còn đối với người dân Iran thì sao? Le Monde đã nhận thấy Tehran hôm nay tràn sức sống. Ngay khi bản thỏa thuận được công bố, người dân Iran hoan hỷ bày tỏ nỗi vui mừng trên các trang mạng xã hội. Một cảm nhận cũng được Nhật báo La Croix đồng chia sẻ trong bài viết Thỏa thuận Geneva làm lóe lên hy vọng nơi người dân Iran. Bất chấp những cuộc tranh chấp nội bộ ngay trong lòng bộ máy chính quyền, người dân Iran hy vọng rằng thỏa thuận đạt được tại Geneva về hạt nhân sẽ cải thiện cuộc sống cho họ. Tuy nhiên, cả Le Monde và La Croix cũng lưu ý là thỏa thuận trên cũng bị nhiều người chỉ trích, nhất là những người thuộc phe bảo thủ cứng rắn. Nằm trong số những người không hài lòng với thỏa thuận trên còn có quốc gia láng giềng Cận Đông. Le Monde cho biết Israel lên án một sai lầm lịch sử. Thủ tướng Netanyahu khẳng định rằng sau thỏa thuận này, thế giới còn trở nên nguy hiểm hơn nữa.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Nợ công và nợ xấu sẽ tiếp tục đè nặng lên những thế hệ tương lai của Việt Nam. Thùy My phỏng vấn tiến sĩ Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn.
Tạp chí Kinh tế.
Theo các con số chính thức, nợ công của Việt Nam hiện nay chính khoảng 55,4% tổng sản phẩm nội địa, nghĩa là còn trong ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, hiện nay ngay báo chí nhà nước cũng đã đặt dấu hỏi về con số này, đưa ra tỷ lệ nợ công lên đến 95% GDP. Trong khi đó, vừa rồi chính phủ đã đề nghị Quốc hội cho nâng trần bộ chi ngân sách lên 5,3%, phát hành thêm 170.000 tỷ đồng trái phiếu. Theo tính toán của một tờ báo trong nước, cứ mỗi 3 tháng, Việt Nam phải trả nợ 1 tỷ đô la. Phải chăng ngân sách Việt Nam đang cạn kiệt và hậu quả sẽ như thế nào khi nợ nần tứ phía, tham nhũng lan tràn? Trong tạp chí Kinh tế hôm nay, RFI Việt ngữ trao đổi về vấn đề này với tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng ở Việt Nam. Dạ, xin chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Như anh đã biết thì nợ của Việt Nam nếu tính cả những doanh nghiệp mà chủ yếu là của nhà nước thì lên tới 95% GDP, có nghĩa là vượt ngưỡng an toàn hiện đang được xem là 60%. Thì anh nhận xét về tình hình này như thế nào ạ?
Tôi xin nói trước về vấn đề ngưỡng an toàn GDP của Việt Nam. Hiện nay theo một số quan chức Việt Nam thì ngưỡng an toàn nằm ở mức độ là 70% chứ không phải là 60%. Trong khi đó theo ngưỡng an toàn tiêu chuẩn quốc tế về nợ công trên GDP thì ngưỡng an toàn là 65%. Nhưng mà thực ra thì hiện nay bây giờ đang có một mâu thuẫn rất lớn về vấn đề đánh giá giữa hai luồng quan điểm khác nhau hoàn toàn về vấn đề nợ công trên GDP. Luồng quan điểm thứ nhất thuộc về chính phủ Việt Nam với màu sắc luôn luôn tô hồng theo đánh giá của các báo cáo của chính phủ là tỷ lệ nợ công trên GDP hiện nay chỉ chiếm 55,4%. Mà nếu mà có quá lắm, tức là vẫn có thể vay nợ thêm, thì tỷ lệ nợ công trên GDP vẫn chỉ là khoảng 60%, tức là vẫn còn an toàn, dưới mức 70% cho phép. Trong khi đó, theo một đánh giá quan điểm độc lập khác và khác rất nhiều, là tỷ lệ nợ công quốc gia Việt Nam trên GDP Việt Nam hiện nay là tới 95%. Đánh giá này được nêu ra tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân tại Nha Trang ở Việt Nam vào tháng 4 năm 2013. Một số chuyên gia phản biện độc lập, tôi nhớ là ở Ba Lan có, và kể cả là ông Trần Đình Thiên, tức là Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã rất bức bối và lần đầu tiên nêu ra tỷ lệ nợ công hiện nay lên tới 95% GDP, với điều kiện là tính luôn cả nợ và nợ xấu của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước, mà các doanh nghiệp nhà nước với nợ hiện nay lên tới khoảng 1,3 triệu tỷ đồng Việt Nam, tức là khoảng 65 tỷ đô la, lại không được tính vào nợ công quốc gia của Việt Nam. Nghịch lý như vậy. Mà khi không tính như vậy thì tất nhiên là tỷ lệ nợ công trên GDP ở Việt Nam chỉ có 54,5% thôi, không có nhiều. Nhưng mà nếu tính tất cả nợ công của các tập đoàn kinh tế nhà nước thì tỷ lệ đó phải lên tới ít nhất là 95% GDP. còn theo một con số đánh giá của một chuyên gia quốc tế nữa, thì tỷ lệ nợ công Việt Nam trên GDP đã chiếm tới không phải là 95% nữa mà là 106%. Đó là một con số khủng khiếp. Và điều đó nhắc chúng ta nhớ lại tỷ lệ nợ công trên GDP của Philippines trước đây. Nợ công của Philippines vào thời Tổng thống Marcos được coi là một trong những cái đời Tổng thống tham nhũng nhất của Philippines. Lúc đó là 120% và tương đương với khoảng là 120 tỷ đô la. 120 tỷ đô la của Philippines nợ công lúc đó là tương đương với toàn bộ GDP của Việt Nam hàng năm hiện nay. Và nếu như là mâu thuẫn ở Việt Nam không thể giải quyết được, thì bây giờ người ta đành phải chấp nhận là có một sự chênh biệt tới 50%. Báo cáo của chính phủ với những đánh giá phản biện về thực tế, về hiện tồn ở Việt Nam hiện nay. Do đó, cần phải xem lại rất kỹ, rất sâu về nguyên nhân gây ra ung họa ở đâu. Chính là do các tập đoàn nhà nước chẳng hạn như là Vinashin, Vinalize. Và bản thân những tập đoàn như Vinashin thì chúng ta đã biết, họ nợ ít nhất là 84.000 tỷ đồng Việt Nam, tức là tương đương với khoảng từ 4 tới 5 tỷ đô la, khoảng 6% GDP của Việt Nam. Đó chỉ mới là một tập đoàn. Còn nhiều tập đoàn khác, chẳng hạn đang xuất hiện những cái tên như là tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, tập đoàn dầu khí Việt Nam và kể cả tập đoàn điện lực Việt Nam nữa. Tập đoàn điện lực Việt Nam cho tới nay trở thành quán quân về nợ ngân hàng Việt Nam với tổng số là 118.000 tỷ đồng. Là tập đoàn nhà nước được các ngân hàng ưu ái vô cùng và thuộc loại ưu ái nhất Việt Nam.
Thưa anh, trong tình hình nợ công đã cao như vậy mà còn phải gánh thêm những món nợ khác dù là nhà nước không bảo lãnh. Theo luật quản lý nợ công của Việt Nam thì những khoản nợ này không được tính vào nợ công quốc gia. Nhưng mà nếu chính phủ phát hành trái phiếu thì cũng là một cách tăng nợ lên phải không ạ?
Thực chất, việc phát hành trái phiếu chỉ là dùng giấy để mua nợ, chứ không phải là dùng tiền thật để mua nợ. Cho nên về thực chất, đó là một thủ pháp mà theo một tục ngữ Việt Nam coi là đánh bùn sang ao và thực chất không giải quyết bất kỳ một vấn đề nào, một nội dung nào về vấn đề nợ xấu. Có nghĩa là nợ xấu vẫn y nguyên. Vậy thì phát hành trái phiếu là cho ai? Có hai kênh để phát hành trái phiếu. Một là kênh phát hành nội địa cho dân chúng, cho các doanh nghiệp, cho các ngân hàng. Và hai là kênh phát hành quốc tế. Chẳng hạn như trường hợp tập đoàn tàu thủy Việt Nam Vinashin, thì chính phủ đã có quyết định cho tập đoàn này phát hành 600 triệu đô la trái phiếu quốc tế. Như vậy là cũng dùng giấy để giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà vấn đề còn lại là có bán được trái phiếu hay là không? Thì tôi không cho là có nhiều hy vọng lắm về chuyện các doanh nghiệp và các tập đoàn nước ngoài họ kỳ vọng lắm vào cái chuyện là Vinashin có thể phục hồi một cách bền vững, một cách vững chắc để họ có thể mua trái phiếu quốc tế của Vinashin này. Điều đó cũng cho thấy là kênh phát hành trong nước hiện nay cũng đang bế tắc, tại vì hiện nay tiền gần như không vào lưu thông và tình trạng găm giữ tiền trong dân chúng là rất phổ biến. Thị trường bất động sản đóng băng, đó là một minh chứng cực kỳ điển hình. Cho nên việc phát hành trái phiếu nội địa có nhiều khả năng không thành công. Các ngân hàng cũng như vậy. Vấn đề còn lại là nếu tính đúng tính đủ theo 5 tiêu chí của Liên Hợp Quốc về vấn đề nợ công, thì phải cộng luôn cả nợ của các tập đoàn, các doanh nghiệp nhà nước không xử lý được vào nợ công, thì lúc đó tỷ lệ nợ công sẽ không phải là 55% nữa mà sẽ vọt lên ít nhất là 95% GDP. Nếu như nhà nước Việt Nam với chính sách hiện nay cứ tiếp tục vay những cái nguồn vốn được coi là tài trợ quốc tế, chẳng hạn như ODA từ Nhật Bản v.v. dù với lãi suất ưu đãi thì vẫn là một gánh nặng đổ lên đầu con cháu và đời con đời cháu sẽ tiếp tục phải trả, chứ không phải là thế hệ lãnh đạo hiện nay.
Dạ, ngay cả trong trường hợp mà trái phiếu phát hành để hỗ trợ cho những tập đoàn quốc doanh bị lỗ lã, có bán chạy đi nữa, nhưng đây không phải là dòng vốn rót vào sản xuất vì doanh nghiệp tư nhân không vay được, thì đây có phải là hiện tượng lành mạnh không thưa anh?
Đó không phải là một hiện tượng lành mạnh đối với khu vực sản xuất và đối với thực lực của nền kinh tế Việt Nam. Tại vì đó chẳng qua là một, tôi nhắc lại, chỉ là một thủ pháp để chuyển nợ thành một tờ giấy nào đó mà thôi. Và giấy xét cho cùng thì cũng chỉ là giấy, tại vì trái phiếu không có ý nghĩa gì. Nếu trong trường hợp mà phát hành quá nhiều trái phiếu thì vô hình chung lại đẩy mạnh lạm phát. Và nếu không phát hành trái phiếu mà in thêm tiền cũng là lạm phát. Cho nên ở đây chính phủ buộc phải chọn một phương cách tạm gọi là tương đối an toàn, có nghĩa là phát hành trái phiếu. Nhưng mà cũng muốn nói thêm một cái cạnh là thế này. Việc phát hành trái phiếu mà không phải dùng tiền mặt để mua nợ xấu cho thấy là ngân quỹ Việt Nam đã eo hẹp và có nhiều dấu hiệu cạn kiệt đến mức như thế nào. Trong cuộc suy thoái vào năm 2008 đến đầu 2009, thì sau đó vào tháng 3 năm 2009, chính phủ Việt Nam đã tung ra một gói kích cầu khoảng 143.000 tỷ đồng, tương đương với 8 tỷ rưỡi đô la theo tỷ giá hối đoái vào thời điểm đó. Đó là một con số khổng lồ và đã vực dậy nền kinh tế, nhưng mà đặc biệt là vực dậy các thị trường đầu cơ như là thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản. Còn nền kinh tế là chỉ ăn theo những thị trường đầu cơ này mà thôi. Tuy nhiên, trong suốt 3 năm suy thoái vừa qua thì điều đáng ngạc nhiên là tiền đi đâu. Cuối cùng thì các doanh nghiệp đã không thể kỳ vọng vào việc nhà nước có thêm một gói kích cầu nào nữa. Gói kích cầu đó đã được hy vọng vào năm 2012, tức là khi nền kinh tế quá khó khăn. Nhưng mà đến năm nay thì gần như sẽ chấm dứt hy vọng vì không có bất kỳ một tín hiệu nào từ chính phủ có thể tung ra một gói kích cầu. Và từ đó người ta mới đánh giá là thế này, chính phủ hết tiền rồi. Đó là các doanh nghiệp nói như vậy. Và thực chất là nguồn tiền bây giờ quá eo hẹp. Huy động mãi mới chỉ được một cái gói kích thích 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho thị trường bất động sản mà thôi. Điều đó cho thấy là việc tung ra trái phiếu là một cái kênh chẳng đặng đừng, một kênh bất đắc dĩ mà chính phủ hiện. Và cuối cùng cũng chỉ là một việc gần như vô nghĩa, tức là không giải quyết thực chất vấn đề nợ xấu. Liên quan đến cái này, chúng tôi cũng muốn nói thêm là Công ty Quản lý Tài sản Quốc gia, viết tắt là VAMC, VAMC, được thành lập vào đầu năm 2013, thì có nhiệm vụ kỳ quan trọng, tức là xử lý giải quyết vấn đề nợ xấu đang tồn đọng ở các doanh nghiệp và các ngân hàng. Nhưng mà sau một hồi bàn thảo rất là gay cấn, thì cuối cùng vốn điều lệ của VAM chỉ có 500 tỷ mà thôi, trong khi nhiệm vụ của VAM là phải giải quyết ít nhất là 100.000 tỷ đồng nợ xấu, theo con số báo cáo. Như vậy, với vốn điều lệ chỉ có 5 tỷ mà lại giải quyết gấp 20 lần số nợ xấu thì làm sao có thể được? Thế là cuối cùng người ta là cũng đành ngả sang một cái phương án như chính phủ đang thực hiện hiện nay, có nghĩa lại tiếp tục phát hành trái phiếu, có nghĩa là VAM sẽ có một loại trái phiếu đặc biệt và dùng loại trái phiếu đó để trả lại cho các ngân hàng, những ngân hàng đang ôm nợ xấu. Và các ngân hàng đó phải chuyển lại một số tài sản thế chấp và nợ xấu cho VAM. Cho nên trong mấy tháng vừa rồi, có những báo cáo đánh giá là tổ chức này VAM đã mua được 30-35.000 tỷ đồng nợ xấu. Nhưng mà điều đó có ý nghĩa như thế nào? Hay chỉ thuần túy là một cái việc diễn ra ở trên giấy và chuyển từ tài khoản này sang tài khoản kia? Còn thực chất nợ xấu vẫn là một hàng số, nếu không muốn nói là tăng lên theo thời gian, không hề thay đổi. Thậm chí là theo một báo cáo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước buộc phải báo cáo trước Quốc hội kỳ họp lần thứ 6, khóa họp lần thứ 13, thì Ngân hàng Nhà nước đã phải làm một động tác, một văn bản được coi là đảo nợ và chuyển 300.000 tỷ đồng từ nợ xấu lên nhóm nợ đỡ xấu hơn. Đó, thì vấn đề là trái phiếu đã không thể giải quyết được một cái gì cả.
Chà, mới đây thì ông Trương Văn Phước là Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã đánh giá chuyện mà anh vừa nói là xử lý nợ xấu bằng cách ngậm sâm, tức là tổ chức VAMC chỉ cấp cứu thôi, chứ không phải là xử lý nợ xấu một cách triệt để. Muốn triệt để thì phải chờ sự phục hồi của nền kinh tế, mà theo ông là khoảng 2-3 năm tới. Anh nhận định như thế nào ạ?
À, đây là một ẩn số cực kỳ lớn đối với nền kinh tế Việt Nam, và nợ xấu hiện nay đang là vấn đề cốt tử để quyết định vận mệnh của nền kinh tế Việt Nam và có thể cả vận mệnh của nền chính trị Việt Nam trong tương lai không quá xa. Tôi muốn nói lại đánh giá của ông Trương Văn Phước. Ông Trương Văn Phước trước đây đã từng là tổng giám đốc của Exim Bank. Nhận định của ông Trương Văn Phước thì theo tôi độ khách quan có lẽ là chỉ khoảng một nửa thôi, tại vì vẫn là một quan chức. Muốn đánh giá một cách thực chất cái vấn đề nợ xấu của Việt Nam và thời gian để giải quyết nợ xấu thì có lẽ phải dựa vào những ý kiến độc lập hơn nhiều. Nhưng mà dù sao thì tôi cho là ý kiến của ông Trương Văn Phước từ trước tới nay vẫn là một trong những ý kiến tương đối sâu sắc và có thể tham khảo được. Vấn đề ông đưa ra là từ 2-3 năm mà có thể giải quyết nợ xấu, theo tôi là quá lạc quan. Đó là theo lộ trình của nhà nước và những điều mà Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã tuyên bố trước Quốc hội là đến khoảng 2014-2015 có thể giải quyết được nợ xấu. Nhưng mà theo một chuyên gia khác là ông Bùi Tiến Thành, đây là một chuyên gia Việt kiều và người có thể nói là khách quan nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, thì thời gian để giải quyết nợ xấu là mất ít nhất 5 năm tính từ năm 2012, có nghĩa là sớm nhất là phải 2017 thì mới có thể giải quyết được vấn đề nợ xấu. Như vậy đã có một sự chênh biệt khá đáng kể, ít nhất là khoảng 2-3 năm giữa đánh giá của một chuyên gia phản biện độc lập với lại đánh giá của khối ngân hàng nhà nước về vấn đề thời gian giải quyết nợ xấu. Còn giải quyết nợ xấu như thế nào thì điều đó hiện nay VAM không thể gọi là một phép màu, một cây đũa thần. Và đúng là như ông Trương Văn Phước, ông dùng từ bóng bẩy, nhưng mà tôi nghĩ là cũng có ý gì cũng hay đấy. Có nghĩa là chỉ cho ngậm sâm. Và ngậm sâm đối với những cơ thể đã ốm o, quặt quẹo và thường là mang trọng bệnh thì mới cho ngậm sâm. Nhưng mà ngậm sâm chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Và nếu sau thời gian ngậm sâm mà không giải quyết được cái gì nữa, thì lúc đó cơ thể sẽ lờn thuốc và sẽ không có bất kỳ một loại sâm, một loại thuốc quý nào có thể làm cho cơ thể hồi phục và sẽ lụn bại, sụp xuống rất nhanh.
Thưa anh, vừa rồi một nhà kinh tế đồng thời là một blogger là ông Alan Fang cho biết là không tin vào một chính sách nào của nhà nước nữa vì thực ra các tập đoàn lợi ích đã lũng đoạn rồi. Ông cho rằng với những gánh nặng doanh nghiệp nhà nước, nợ xấu ngân hàng và ngân sách thì Việt Nam dù có tham gia TPP đi nữa cũng không thể trở thành một con rồng trong thời gian tới.
Có hai vấn đề, một là lòng tin và hai là vấn đề hiệu quả TPP. Thứ nhất là lòng tin thì đánh giá của ông Alan Fan theo tôi cơ bản là đúng. Tại vì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đã than thở về cái chuyện là mất lòng tin hoàn toàn vào thị trường và chẳng còn mấy lòng tin vào nhà nước. Và theo những con số thăm dò chính thức, có đến ít nhất từ 50-60% các doanh nghiệp là đã không còn lòng tin vào những chính sách của nhà nước nữa rồi. Nhưng mà theo tôi thì tỷ lệ này vẫn còn rất khiêm tốn. Tôi cho là hiện nay ít nhất là khoảng từ 80-85% các doanh nghiệp và người dân cũng không còn tin vào những chính sách kinh tế của nhà nước nữa. Đặc biệt là sau 3 năm suy thoái và để các nhóm lợi ích, đặc biệt là các nhóm lợi ích ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và vàng bạc lũng đoạn hoàn toàn thị trường. Cho nên bây giờ mới để xảy ra một cái trận lũ, một cái hậu quả, một cái dư chấn của một cuộc khủng hoảng gần như là nó ngổn ngang và phơi bày tất cả những cái gì trần trụi ra và đang phải giải quyết mà chúng ta vừa đề cập tới. Hậu quả lớn nhất của nó là vấn đề nợ xấu. Vấn đề thứ hai là TPP. Tôi cho là trong thời gian sắp tới, có nhiều khả năng Việt Nam sẽ được chấp nhận tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, tham gia vào TPP nhưng vẫn còn vướng khá nhiều rào cản kỹ thuật do quốc tế quyết định. Đó là những rào cản kỹ thuật về xuất xứ hàng hóa của hàng xuất ra nước ngoài, phải mang tính chất là nội khối chứ phải là ngoại khối TPP. Và thứ hai nữa là những rào cản kỹ thuật về nhãn mác, về sở hữu trí tuệ. Kể cả vấn đề nghiệp đoàn lao động mà người Mỹ và phương Tây đang đặt ra cho Việt Nam như một điều kiện để tham gia TPP. Nghiệp đoàn lao động này lại liên quan mật thiết tới vấn đề nhân quyền như đã được quy định ở trong điều 69 của Hiến pháp Việt Nam nhưng chưa bao giờ được luật hóa một cách cụ thể. Do vậy, theo tôi đánh giá chung là trong vòng từ 3-4 năm tới, dù có được tham gia TPP, nền kinh tế Việt Nam vẫn không nhận lãnh được những kết quả tương xứng như mong muốn mà tiếp tục suy thoái và tiếp tục phân hóa dày đặc giữa các giai tầng ở Việt Nam.
Dạ, nhìn chung là tình hình có vẻ u ám, quốc doanh thì không hiệu quả, thậm chí còn làm ra thêm nợ nần, thị trường chứng khoán gần như bế tắc, bất động sản đóng băng, doanh nghiệp tư nhân chết rất nhiều, những doanh nghiệp nào còn sống thì ngân hàng có cho vay cũng ít dám vay. Trở lại vấn đề nợ công, liệu có một lối thoát nào khả dĩ theo anh?
Lối thoát khả dĩ nhất hiện nay có lẽ là phải chống tham nhũng một cách triệt để, thu hồi tài sản do tham nhũng gây ra để trả nợ nước ngoài. Không còn cách nào khác, tại vì không còn nguồn tiền nào khác để trả nợ cho nước ngoài trong bối cảnh mà ngân sách cạn kiệt như thế này và các thị trường đầu cơ gần như đóng băng và tương lai gần cũng không có gì triển vọng hơn. Chỉ còn cách lôi những tập đoàn tham nhũng, những cá nhân tham nhũng ra mà xử, tại vì họ đã ăn đủ, ăn dày, ăn sâu, ăn đậm quá nhiều năm rồi. Và đã làm cho người dân quá khốn khổ rồi, nay cần phải làm những vụ lớn như là bạc Thi Lai ở Trung Quốc và lấy tài sản tham nhũng bù đắp gánh nặng nợ nần của quốc gia, trả nợ cho nước ngoài, không còn cách nào khác. Còn việc phát hành trái phiếu quốc tế, tôi không tin là hiện thực hóa và thành công.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Việt Nam đã vui lòng nhận lời tham gia tạp chí kinh tế hôm nay của chúng tôi.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31m từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí khoa học. Tạp chí ngày mai sẽ mang tựa đề Hội nghị Thượng đỉnh Warsaw với kết quả có mang đúng tầm thách thức của biến đổi khí hậu hiện nay hay không? Trọng Thành trình bày. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.